Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Hoàng Nam và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 6 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội trình bày hiện tình giáo hội công giáo tại Hòa Lan. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật hậu quý vị chứng từ của bà Vivian Monino về đức tin và tình yêu gắn chặt vào Đức Chúa Giêsu Kitô. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về ảnh hưởng của phong trào phụng vụ trên việc canh tân nền thần học bí tích. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, hôm qua ngày 5 tháng 12, khóa họp toàn thể lần thứ 26 của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã khai diễn tại Roma và kéo dài đến ngày 7 tháng 12 tới đây về đề tài Loan báo Chúa Kitô trong thời đại kỹ thuật số. Tham dự khóa họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Chủ tịch Stanislaw Rinko người Ba Lan, có 12 Hồng y, hơn 20 giáo dân thành viên cùng với một số chuyên gia cố vấn. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng y Rinko cho biết đề tài của khóa họp nằm trong viễn tượng công tác tái truyền giảng tin mừng của giáo hội, đặc biệt qua các phương tiện truyền thông mới, nhất là qua Internet. Như Đức Thánh cha Francisco đã nhận xét, quan tâm của giáo hội đối với Internet là điều thuộc về nhu cầu cần biết đối thoại với con người ngày nay để hiểu rõ những mong đợi, nghi ngờ và hy vọng của họ. Vì thế, điều quan trọng là biết đối thoại với tinh thần phân định, đi vào trong những môi trường do các kỹ thuật mới tạo nên, các mạng xã hội để làm nổi bật sự hiện diện của giáo hội, một sự hiện diện lắng nghe, đối thoại và khích lệ. Sau các bài thuyết trình gợi ý của một số chuyên gia trong ngày đầu tiên, các tham dự viên sẽ có hai cuộc thảo luận bàn tròn quan trọng về các khía cạnh của Internet. Đặc biệt, Đức Tổng Giám mục Claudio Genli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, sẽ nói về sự hiện diện của giáo hội trên Internet và những viễn tượng tương lai. Thứ Bảy tới đây, ngày chót của khóa họp, Đức Thánh cha Francisco sẽ tiếp kiến các tham dự viên.
Vatican, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đề nghị của các Hồng y cố vấn và sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt của Tòa Thánh bảo vệ các trẻ em. Trong cuộc họp báo sáng hôm qua mùng 5 tháng 12, Đức Hồng y Sean O'Malley, dòng Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, một trong 8 Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha về việc cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh cho biết, Ủy ban đặc nhiệm vừa nói có nhiệm vụ cố vấn cho Đức Thánh Cha về sự dấn thân của Tòa Thánh trong việc bảo vệ các trẻ em và quan tâm mục vụ đến các nạn nhân bị lạm dụng. Ủy ban cũng trình bày về tình trạng hiện nay của các chương trình bảo vệ trẻ em, đưa ra những đề nghị về những sáng kiến mới từ phía các cơ quan trung ương tòa thánh trong sự cộng tác với các giám mục, các hội đồng giám mục, các bề trên và hiệp hội các bề trên dòng tu, đề nghị tên của những người thích hợp để nhất loạt thực hiện các sáng kiến mới, trong số này có cả giáo dân, linh mục, tu sĩ nam nữ, chuyên về vấn đề an ninh trẻ em, về quan hệ với các nạn nhân, về sức khỏe tâm thần và việc áp dụng luật pháp, v.v. Đức Hồng y O'Malley cũng nói rằng, thành phần và thẩm quyền của Ủy ban sẽ được Đức Thánh Cha thông báo với một văn kiện thích hợp. Cũng trong cuộc họp báo, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong 3 ngày qua, hội đồng 8 Hồng y cố vấn đã duyệt qua các bộ của tòa thánh với mục đích tiến hành việc cải tổ. Trong khóa họp thứ 3, từ ngày 17 đến 19 tháng 2 năm tới, hội đồng 8 Hồng y cố vấn sẽ tiếp tục các công tác theo chiều hướng này, liền sau đó là công nghị các Hồng y trong 2 ngày 20 và 21 tháng 2. Ngày 22 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ tấn phong các Hồng y mới. Ngày 23 tháng 2 sau đó, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ với các Hồng y mới và Hồng y đoàn. Tiếp đến, trong hai ngày 24 và 25 tháng 2, sẽ có khóa họp của Hội đồng chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt sẽ tiến hành vào tháng 10 năm tới về các thách đố của gia đình.
Cairo, Tòa Thánh và Đại học Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập, chuẩn bị tái đối thoại với nhau sau 2 năm bị gián đoạn. Đại học này, vốn là trung tâm quan trọng nhất của Hồi giáo Sunnit, đã ngưng đối thoại với Tòa Thánh hồi năm 2011 sau khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô tại Ai Cập đứng trước một loạt các vụ khủng bố. Đại học Al-Azhar cho rằng những lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng xúc phạm đến Hồi giáo, cũng như bài diễn văn của Ngài hồi tháng 9 năm 2006 tại Đại học Regensburg bên Đức. Hôm 3 tháng 12 vừa qua, cha Miguel Ayuso Gusot, dòng thánh Comuni, tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đã gặp ông Abbas Suman, phó viện trưởng Đại học Al-Azhar ở Cairo. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm sau đó, 4 tháng 12, cha Rafik Greg, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Ai Cập cho biết, cuộc gặp gỡ của cha Gusot với ông Suman đã diễn ra trong bầu không khí tích cực và cả hai bên đồng ý mở lại các cuộc đối thoại. Tuy nhiên, ngày tháng chưa được xác định. Cố vấn của Đại học Al-Azhar về vấn đề đối thoại là ông Mahmoud Azab, nói rằng vị viện trưởng của đại học này lạc quan và hy vọng rằng với Đức Thánh Cha Francisco sẽ có một môi trường rộng lớn hơn cho cuộc đối thoại bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Roma, từ ngày 29 tháng 11 đến mùng 3 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã viếng thăm Vương quốc Jordani. Tháp tùng Đức Tổng Giám mục có Đức ông Alberto Ortega chức sắc tại Phủ Quốc vụ Khanh. Trong những ngày lưu lại Jordani, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã gặp Ngoại trưởng nước này và được Quốc vương Abdullah II tiếp kiến. Trong dịp này, nhà vua tuyên bố đánh giá cao sự hiện diện của Giáo hội Công giáo và sự đóng góp của các tín hữu Kitô cho công ích của xã hội. Báo chí Jordani coi cuộc viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Mamberti như một sứ điệp hòa bình cho vùng Trung Đông và là một sự khích lệ cho sự hiện diện của Kitô giáo tại Jordani cũng như tại Trung Đông trong viễn tượng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa. Trong 5 ngày viếng thăm, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng cũng gặp gỡ giáo quyền công giáo địa phương, viếng thăm nhiều cơ sở của giáo hội, đặc biệt là giáo xứ Zaka và trung tâm của Caritas Jordani trợ giúp người tị nạn Syria về mặt xã hội, y tế, cũng như hỗ trợ việc học vấn của các trẻ em. Ngài viếng thăm Đại học Hoa Kỳ ở Madaba do Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem quản trị. Đại học này có nhiều phân khoa với tổng cộng hơn 1.200 sinh viên.
Damasco, Đức Thượng Phụ Joan Zarizi, giáo chủ chính thống Syria kêu gọi những kẻ bắt cóc trả tự do cho 12 nữ đan sĩ chính thống. Các nữ tu này người Syria và đã bị phiến quân Hồi giáo bắt đi khỏi đan viện Thánh Tekla của các chị ở thành phố Malula, nơi có đa số dân là tín hữu Công giáo. Người ta không rõ các chị bị giam ở đâu và nguyên do vụ bắt cóc này. Trong thông cáo công bố hôm 3 tháng 12 vừa qua tại Damasco, Đức Thượng Phụ Zarizi kêu gọi lương tâm của những kẻ bắt cóc, đồng thời Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ lời kêu gọi này. Thứ Tư 4 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng lên tiếng kêu gọi trả tự do cho các nữ tu và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các chị.
Munich, Đức cha Shlemon Vakduni, giám mục phụ tá giáo phận Baghdad cho biết, làn sóng xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Iraq và Trung Đông tiếp tục kéo dài. Trong cuộc gặp gỡ hôm 4 tháng 12 vừa qua tại trụ sở tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich bên Đức, Đức cha Vakduni đã trình bày một hình ảnh không sáng sủa về tương lai các tín hữu Kitô tại Iraq và vùng Trung Đông. Đức cha Vakduni cũng đã từng nói trong một hội nghị ở Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha rằng, người ta có thể nghĩ có một kế hoạch thanh lọc các tín hữu Kitô ra khỏi vùng Trung Đông. Vì thế, làn sóng các tín hữu Kitô di cư ra nước ngoài vẫn không giảm sút. tình trạng bạo lực kéo dài, lo âu, thiếu viễn tưởng công ăn việc làm và vấn đề an ninh cho bản thân và cuộc sống bó buộc nhiều người phải tìm cách rời bỏ quê hương đi tìm sinh kế và an ninh tại nơi khác. Trong cuộc gặp gỡ tại Munich, Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Baghdad cũng cho biết các cộng đồng Kitô ở Iraq trong những năm qua phải chịu tình trạng bất bao dung và bạo lực. Ngài nói, bằng bạo lực, những người Hồi giáo cực đoan buộc chúng tôi phải rời bỏ gia cư, dọa giết và buộc chúng tôi phải theo Hồi giáo. Đức cha Vagduni kêu gọi mọi người cùng nhau tiến bước trên con đường hòa bình. Điều cấp thiết là từ bỏ chiến tranh và nạn khủng bố, kiến tạo một nền văn hóa tình thương, trong đó con người có thể sống trong phẩm giá.
Torino, khăn liệm thánh tại thành Torino, Bắc Italia, sẽ được trưng bày cho các tín hữu kính viếng vào năm 2015 tới đây. Hôm 4 tháng 12 vừa qua, Đức cha Cesare Nocilia, Tổng giám mục giáo phận Torino, loan báo tin trên đây và cho biết khăn liệm sẽ được trưng bày 45 ngày, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 4 đến 16 tháng 8 năm 2015 tại nhà thờ chánh tòa Torino. Đức Tổng giám mục cũng bày tỏ hy vọng Đức Thánh cha Francisco sẽ đến viếng thăm Torino trong khoảng thời gian đó, và nói rằng tấm khăn liệm có thể mang lại hy vọng và sức mạnh cho nhiều người, nhiều gia đình và dân tộc trong thời kỳ khủng hoảng này. Tấm khăn liệm dài 4m36 và rộng 1m11, được giữ tại một nhà nguyện trong nhà thờ chánh tòa Torino từ 435 năm nay, và được tin là khăn đã dùng để liệm xác Chúa Giêsu. Tuy nhiên, giáo quyền không hề xác nhận điều này. Cách đây 3 năm, từ ngày 10 tháng 4 đến 23 tháng 5, khăn liệm đã được trưng bày. Hồi đó đã có 2 triệu 100 ngàn người đến kính viếng, trong đó có Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Đức Tổng Giám mục Nocilia cho biết, dịp trưng bày tấm khăn liệm vào năm 2015 tới đây cũng là dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco, vị sáng lập dòng Salesian, người đã sống và hoạt động tại thành Torino, nhất là trong các công tác giáo dục giới trẻ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi hiện tình Giáo hội Công giáo tại Hòa Lan.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy ngày mai 7 tháng 12, 13 giám mục thuộc 7 giáo phận tại Hòa Lan kết thúc tuần lễ hành hương Roma, viếng mộ 2 thánh tông đồ và thăm tòa thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y William Jacobus Esk, Tổng giám mục giáo phận Utrecht. Hòa Lan chỉ rộng hơn 41.500 cây số vuông với 16.725.000 dân cư, trong đó có 4 triệu tín hữu công giáo, tương đương với 24% dân số và là giáo hội lớn nhất tại nước này. Xã hội Hòa Lan bị tục hóa rất cao độ và càng ngày càng có nhiều tôn giáo khác, trong số này có 6% theo Hồi giáo. Ngoài ra, có tới 50% dân Hòa Lan tuyên bố mình là người vô thần hoặc không theo tôn giáo nào. Việc thực hành đạo tại Hòa Lan sa sút trầm trọng. Trong số hơn 4 triệu tín hữu công giáo, chỉ có 5% tham dự thánh lễ Chúa Nhật đều đặn. Trước kia, Hòa Lan là một nước rất sùng đạo, có tới 10% các thừa sai trên thế giới là người Hòa Lan. Cùng với sự giảm sút con số tín hữu, số linh mục tu sĩ tại Hòa Lan cũng giảm sút trầm trọng. Người ta dự kiến vào năm 2020 tới đây, số tín hữu công giáo Hòa Lan sẽ xuống dưới 10%. Trong cùng năm đó, Hồi giáo sẽ trở thành tôn giáo đứng thứ hai tại nước này, vì số tín hữu tin lành sẽ chỉ có khoảng 4 hoặc 5%. Trước khi các giám mục Hòa Lan về Roma, có hai nhóm giáo dân, đa số thuộc giới trí thức, hoạt động trong nhiều ngành nghề, đã lên tiếng lưu ý dư luận và tòa thánh về tình trạng trôi dạt của giáo hội tại Hòa Lan. Họ tố cáo các giám mục đã rút lui khỏi nghĩa vụ và trách nhiệm đối với đoàn chiên, nại đến hàng loạt những ngăn trở xã hội mà các vị không có khả năng hoặc không muốn đương đầu. Đặc biệt, Các giáo dân đó báo động vì chương trình đóng cửa 1.300 giáo xứ, đóng cửa hoặc bán khoảng 1.000 cơ sở của giáo hội. Họ nói là các giám mục muốn kiến tạo những giáo xứ thật lớn gọi là các trung tâm thánh thể do một toán chuyên gia điều khiển. Các toán này do các giám mục bổ nhiệm với một linh mục.
Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến chung sáng ngày 2 tháng 12, Đức Thánh Cha cảm ơn và khích lệ các giám mục Hòa Lan tiếp tục làm tăng trưởng niềm hy vọng trong khi thi hành công tác mục vụ giữa những hoàn cảnh nhiều khi cam go. Ngài nói, không dễ bảo tồn hy vọng trong những khó khăn mà anh em phải đương đầu. Việc thực thi sứ vụ giám mục trong tinh thần đoàn thể, hiệp thông với giám mục Roma là một điều cần thiết để làm gia tăng niềm hy vọng ấy trong cuộc đối thoại đích thực và trong sự cộng tác hữu hiệu. Một điều mang lại thiện ích đó là anh em tin tưởng nhìn những dấu chỉ về sự sinh động trong các cộng đoàn Kitô tại các giáo phận của anh em. Đó là những dấu chỉ về sự hiện diện tích cực của Chúa giữa những người nam nữ tại đất nước anh em. Họ đang mong chờ những chứng nhân đích thực về niềm hy vọng làm cho chúng ta được sống, niềm hy vọng đến từ Chúa Kitô. Với lòng kiên nhẫn từ mẫu, giáo hội tiếp tục cố gắng đáp lại những lo âu của bao nhiêu người nam nữ đang cảm thấy lo lắng và nản chí trước tương lai. Cùng với các linh mục, những cộng tác viên trực tiếp của anh em muốn gần gũi những người đang chịu đau khổ vì sự trống rỗng tinh thần và đang tìm kiếm ý nghĩa cho đời sống của họ, cho dù họ không luôn luôn biết diễn tả điều ấy. Làm sao tháp tùng họ trong cuộc tìm kiếm này nếu không đặt mình lắng nghe để chia sẻ với họ niềm hy vọng, vui mừng và khả năng tiến bước như Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta? Vì thế, giáo hội tìm cách đề nghị đức tin một cách chân chính, dễ hiểu và có tính chất mục vụ. Năm đức tin là một cơ hội tốt đẹp để biểu lộ cho thấy nội dung đức tin có thể hợp với mỗi người. Nhân học Kitô giáo và đạo lý xã hội công giáo là thành phần gia sản về kinh nghiệm và tình người mà nền văn minh Âu Châu dựa trên đó có thể giúp tái khẳng định một cách cụ thể vị thế tối thượng của con người trên kỹ thuật và các cơ cấu. Vị thế tối thượng này đòi phải có sự cởi mở đối với siêu việt. Trái lại, nếu bãi bỏ chiều kích siêu việt, thì nền văn hóa trở nên nghèo nàn, thay vì có thể liên tục nối kết sự hòa hợp đức tin và lý trí, chân lý và tự do. Như thế, giáo hội không chỉ đề nghị những chân lý luân lý bất biến, những thái độ ngược dòng so với thế giới, nhưng cũng đề nghị các thái độ ấy như chìa khóa mang lại sự thiện cho nhân loại và phát triển xã hội.
Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nói rằng, các tín hữu Kitô có một sứ mạng đương đầu với thách đố của một xã hội không muốn loại bỏ chiều kích siêu việt của con người, làm cho nền văn hóa trở nên nghèo nàn. Việc giáo dục lương tâm con người là điều ưu tiên, nhất là qua việc huấn luyện phán đoán phê bình, tuy vẫn có lối tiếp cận tích cực về các thực tại xã hội. Như vậy, người ta tránh được những phán đoán hời hợt và cam chịu tình trạng dửng dưng. Vì thế, các tín hữu công giáo, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân cần có một nền huấn luyện vững chắc và có chất lượng hơn. Tôi nồng nhiệt khuyến khích anh em hiệp lực để đáp lại nhu cầu ấy và loan báo tin mừng một cách hữu quả hơn. Trong bối cảnh này, chứng tá và sự dấn thân của các tín hữu giáo dân trong giáo hội và trong xã hội có một vai trò quan trọng và phải được nâng đỡ mạnh mẽ. Tất cả các tín hữu Kitô chúng ta đã chịu phép rửa đều được mời gọi trở thành môn đệ và thừa sai tại nơi chúng ta đang sống. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong xã hội anh em bị ảnh hưởng nặng của trào lưu tục hóa, tôi khuyến khích anh em cũng hãy hiện diện trong các cuộc thảo luận công cộng, trong mọi lĩnh vực có liên hệ tới chính nghĩa con người, để làm cho lòng từ bi của Chúa được hiện diện cụ thể và sự dịu dàng của Ngài đối với mỗi thụ tạo. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Hòa Lan quan tâm đến việc mục vụ, ơn gọi linh mục và tu sĩ, vì điều này có liên hệ tới tương lai và sức sinh động của giáo hội tại đây. Ngài nói, cần cấp thiết khơi dậy một nền mục vụ ơn gọi mạnh mẽ và có sức thu hút, và cùng tìm cách tháp tùng sự trưởng thành của các chủng sinh về mặt nhân bản và tinh thần. Các chủng sinh hãy sống quan hệ bản thân với Chúa như nền tảng đời sống linh mục của họ. Sự tái khám phá kinh nguyện dưới những hình thức khác nhau và đặc biệt là việc chầu mình Thánh Chúa là một động lực hy vọng giúp giáo hội tăng trưởng và ăn rễ sâu hơn. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các giám mục Hòa Lan hãy gần gũi và nâng đỡ các linh mục của mình. Ngài cũng bày tỏ sự cảm thông và cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dục tính dục và gia đình họ. Ngài nói, tôi xin anh em tiếp tục nâng đỡ họ trong hành trình đau thương được chữa lành, hành trình họ đã khởi sự trong sự can đảm.
Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y. William H., Tổng giám mục Utrecht, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hòa Lan, cũng kể lại cuộc gặp gỡ của các giám mục với Đức Thánh Cha. Ngài nói, vấn đề đầu tiên được đề cập đến là con số các tín hữu Công giáo Hòa Lan thực hành đạo đang giảm sút rất mau lẹ. Trong thập niên 1950, có 90% tín hữu Công giáo đi nhà thờ mỗi ngày Chúa Nhật, nhưng nay chỉ còn 5%. Cả các phương tiện tài chánh của chúng tôi cũng giảm sút. Giáo hội Công giáo Hòa Lan không được nhà nước tài trợ, nhưng tùy thuộc sự đóng góp tự nguyện của các tín hữu. Vì thế, chúng tôi buộc lòng phải đóng cửa nhiều nhà thờ. Chúng tôi đã trình bày điều này với Đức Thánh Cha và Ngài nhận thấy đây là một tình trạng có nguy cơ làm cho các giám mục và các vị mục tử có thể nản chí và có thái độ cam chịu. Ngài nói với chúng tôi, anh em đừng cam chịu, hãy giữ vững can đảm và nhất là giữ vững niềm hy vọng mà Chúa Kitô ban cho chúng ta. Niềm hy vọng này không bao giờ làm thất vọng. Vấn đề thứ hai được bàn đến là ở Hòa Lan, chúng tôi cũng phải đương đầu với nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Thánh Cha rất hài lòng về cách thức chúng tôi đã làm để xử lý những vụ này. Chúng tôi đã cho điều tra sâu rộng và hữu hiệu về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em trong khoảng thời gian từ 1945 đến 2010. Cách đây 2 năm, chúng tôi đã cho công bố phúc trình về vấn đề này, và mọi người đều nhìn nhận rằng đó là một văn kiện rất minh bạch. Rồi chúng tôi áp dụng những đề nghị của Ủy ban đặc nhiệm và thiết lập một ngân quỹ độc lập với các giám mục và các bề trên dòng tu, và người ta có thể trình bày những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên. Như vậy có nghĩa là chúng tôi có một ủy ban điều tra, một ủy ban để bồi thường cho các nạn nhân và một cơ quan để trợ giúp tâm lý cho các nạn nhân. Cho đến nay, phần lớn các vụ tố giác đã được xử lý rồi, và vì thế chúng tôi có thể ấn định thời hạn chót để các đương sự có thể nộp đơn khiếu nại hoặc tố giác những người đã chết hoặc những vụ lạm dụng tính dục đã mất thời hiệu. Hạn chót đó là ngày 1 tháng 7 năm tới, 2014. Đức Hồng E.H. cho biết, phần lớn những người bị cáo là đã lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên nay đã chết rồi. Đa số là những vụ trong quá khứ, chỉ còn lại vài người còn sống. Ngày nay, nếu có vụ nào xảy ra, thì chúng tôi xử lý theo luật của nhà nước Hòa Lan cũng như giáo luật. Khi có một vụ lạm dụng nào, thì chúng tôi gửi những đơn tố giác đó cho ủy viên công tố của tòa án đời, cho vị trưởng lý, và ngoài ra chúng tôi cũng có những biện pháp theo giáo luật cấm giáo sĩ đó không được tiếp tục làm việc. Về tương lai, Đức Hồng E.H. nói, chúng tôi hy vọng bảo tồn được các nhà thờ như trung tâm của cộng đoàn tín hữu với một đức tin chân thực. Chúng tôi hy vọng các tín hữu Công giáo còn lại coi đức tin là điều nghiêm túc, cầu nguyện và có một quan hệ bản thân với Chúa Kitô. Chúng tôi hy vọng họ là men của nước Chúa trong tương lai.
Vừa rồi là hiện tình giáo hội Công giáo tại Hòa Lan. Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật hầu quý vị chứng từ của bà Vivian Monino về đức tin và tình yêu gắn chặt vào Đức Chúa Giêsu Kitô.
Bà Vivian Monino sống tại thành phố Fumé ở miền Bắc nước Pháp. Cách đây đúng 10 năm, bà đã tự để cho tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô chiếm đoạt, tràn ngập cõi lòng. Xin nhường lời cho bà hồi tưởng chặng đường quá khứ với tâm tình tri ân chân thành. Năm 2003, tôi đi lộ Đức với hội bác ái Secours Catholic. Vào thời đó, tôi là kẻ sống xa giáo hội Công giáo. Tôi trải qua nhiều thử thách đau thương và rơi vào tình trạng trầm cảm. Mẹ tôi nói với tôi, nếu con đi lộ Đức, con nhớ đến tắm nơi hồ nước Đức Mẹ. tôi làm theo lời hiền mẫu dặn. Người ta bọc kín tôi bằng tấm chăn trắng và tôi được dìm vào hồ nước lạnh ngắt. Tức khắc tôi cảm nghiệm một sự hiện diện yêu thương tràn ngập toàn thân, y như thể là thánh linh xuyên thấu vào người tôi. Đây là một xúc động vô cùng mãnh liệt. Khi ra khỏi hồ nước Đức Mẹ, tôi quỳ sụp xuống và không mở miệng nói lời nào trong vòng một tuần lễ. Khi trở về Phu Mê, tôi đi thẳng đến thánh đường. Tôi thầm thì nói, em thật cô đơn và dơ bẩn quá. Chị cũng thế, vậy chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé. Từ đó, tôi thường xuyên đến quét dọn nhà thờ và ở lại đây cầu nguyện. Dần dần, Thiên Chúa ban cho tôi ơn biết tha thứ cho tất cả những ai từng làm hại tôi, và tôi nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Lòng tôi tràn ngập tâm tình tri ân cảm tạ. Chính Thiên Chúa nâng đỡ khi tôi rơi vào tình huống đau khổ tuyệt vọng. Có không biết bao nhiêu lần tôi đã toan tính tự tử, muốn chấm dứt cuộc đời ô trọc cho xong. Cũng vào thời kỳ ấy, tôi bắt đầu cuộc chữa trị tâm linh kéo dài 4 năm và đã giúp tôi tái lập cuộc đời mình. Hiện tại tôi hăng say tiếp tục các hoạt động nơi giáo xứ. Tôi yêu mến giáo hội khi thấy giáo hội mở rộng cửa tiếp đón mọi người thuộc đủ mọi giai tầng xã hội khác nhau, giống như tôi khám phá ra tại Lộ Đức. Đúng thật, giáo hội là đại gia đình. Chúng ta không phải là Kitô hữu đơn độc. Những người chung quanh tôi thật vô cùng quý báu trong cuộc hành trình hoán cải của tôi. Đặc biệt, tôi gần gũi với các bà giáo, dạy giáo lý. Khi tôi quen biết các bà, thì các bà khám phá ra đức tin, rồi các bà gia nhập nhóm Alpha, nhóm gồm các tín hữu Công giáo nhiệt thành, thường tụ họp để học hỏi lời Chúa và chia sẻ bữa ăn huynh đệ. Ngày nay, tôi cầu nguyện cho các bà cũng như các bà cầu nguyện cho tôi. Thỉnh thoảng các bà xin tôi kể lại hành trình đổi đời của tôi cho các trẻ em nghe. Dấn thân của tôi nơi giáo xứ chính là lộ trình gia nhập nhóm Alpha. Lần đầu tiên tôi đến với tư cách khách được mời. Lần thứ hai với tư cách nhân viên thiện nguyện phục vụ bàn ăn. Đức tin của tôi được củng cố và tôi tạo được nhiều mối thân hữu thật đẹp. Và cuộc phiêu lưu vẫn tiếp tục. Hiện tại chúng tôi gồm khoảng 20 người, thường xuyên gặp nhau mỗi tháng một lần vào ngày thứ sáu lúc 7 giờ tối nơi nhà xứ Phu Mây. Chúng tôi cầu nguyện và trao đổi về lời Chúa. Chúng tôi tự do diễn đạt tư tưởng mà không hề sợ bị xét mét. Lời nói được tự do bộc phát và các trái tim được sưởi ấm khi cùng chia sẻ bữa ăn chung. Hiện tại tôi sống thời kỳ khô cằn trên bình thiêng liêng, nhưng tôi không mảy may lo âu. Nó là thành phần của đức tin, bởi vì không có gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Giêsu. Tôi xác tín vững chắc như thế. Do đó, tôi kiên trì trong việc cầu nguyện. Mỗi ngày, tôi cầu nguyện ban sáng, rồi ban tối, và suy gẫm sau thánh lễ. Cầu nguyện giúp tôi tương đối hóa các vấn đề rắc rối tôi gặp trong công ăn việc làm, và đề cập đến thời kỳ thất nghiệp tôi sắp trải qua với lòng tín thác. Tôi cũng thích dạo chơi trong rừng. Rừng giúp tôi trở về với nguồn cội, và mời gọi tôi chiêm ngắm thiên nhiên. Trước hết và trên hết, tôi cầu nguyện cho tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô được xuyên thấu tâm lòng con người, hầu cho món quà tôi nhận được thì nhiều người khác cũng có thể khám phá ra. Khi nhìn lại quá khứ, tôi không cảm thấy cay đắng cũng chẳng oán hận. Tôi hiểu rằng các thất bại và các vết thương chuẩn bị cho tôi bước vào tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô. Hai đứa con của tôi nay ở lứa tuổi 34 và 22. Chúng thật sự sững sờ về lộ trình của tôi và chúng sợ tôi sẽ vào dòng tu. Thật ra tôi cũng có nghĩ đến một chút. Hồi năm ngoái tôi gặp lại người bạn trai từng yêu tôi ở tuổi dậy thì, và anh ấy cũng đã hoán cải trở về. Tôi tự hỏi phải làm gì đây? Nhưng rồi tôi hiểu rằng Đức Chúa Giêsu là vị hôn phu độc nhất của tôi và tôi chỉ thuộc về người mà thôi. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dù sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ sinh nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Ảnh hưởng của phong trào phụng vụ trên việc canh tân nền thần học bí tích.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy lần trước, nền thần học bí tích đã có những bước tiến rất chậm chạp với nhiều dò dẫm, nhưng vẫn không đem lại nhiều kết quả tích cực vì nội dung nghèo nàn và phương pháp trình bày lộn xộn. Các nghiên cứu được hướng dẫn bởi mục đích hộ giáo, giáo luật hay pháp lý, chứ không theo các nguyên tắc của lịch sử. Tình trạng này kéo dài mãi cho đến đầu thế kỷ 20, và các học giả vẫn thường lặp lại những gì đã được nền thần học kinh viện trình bày. Đây đã là lý do giải thích sự cần thiết phải canh tân nền thần học bí tích. Yếu tố đóng góp định đoạt nhất là phong trào phụng vụ. Ngay từ năm 1918, Đan viện Maria Lach bên Đức, nơi phong trào đã tìm thấy các biểu hiệu đáng chú ý, đã trở thành trung tâm thúc đẩy với việc đan sĩ Hervegan cho phát hành tập đầu tiên của Nguyệt San Ecclesia Orans, Giáo hội cầu nguyện, và chỉ 3 năm sau, đan viện sẽ khai sinh một trong các ấn hành về khoa học phụng vụ có phẩm chất nhất, đó là Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, với mục đích trao ban cho phong trào một nền tảng thần học. Trong bối cảnh đó, nổi bật lên gương mặt và hoạt động của đan sĩ Kazel. Trong các năm tiếp theo, với các tuần phụng vụ tổ chức tại Montseja, phong trào phụng vụ sẽ lan nhanh sang Pháp và trong các quốc gia Âu Châu, rồi từ từ vén mở cho thấy một trong các yếu tố định đoạt nhất của việc canh tân giáo hội. Ở đây chúng ta chỉ chú ý tới các ý tưởng nền tảng đã khơi dậy phong trào phụng vụ và trực tiếp góp phần vào việc cập nhật hóa nền thần học bí tích mà thôi. Phong trào phụng vụ nảy sinh từ ước muốn khiến cho hành động phụng vụ được đích thực hơn, và từ nhu cầu lôi cuốn tín hữu tham dự một cách trực tiếp hơn vào việc cử hành, vì cho tới lúc bấy giờ họ thường tham dự một cách thụ động. Nó sẽ không chậm trễ làm nổi bật lên vài dữ kiện chứng minh cho thấy chúng hữu hiệu cho một kiểu đọc hiểu thần học liên quan tới các bí tích. Khi tạo thuận tiện cho việc tham dự của tín hữu vào sinh hoạt phụng vụ, cũng như gia tăng tinh thần tu đức và lòng đạo hạnh phụng vụ, phong trào sẽ phải nêu bật một cách đúng đắn chiều kích văn hóa của cử chỉ bí tích. Các bí tích là một phương thế thánh hóa và là thời điểm trong đó ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đến với con người. Tuy nhiên, các bí tích cũng là thời điểm trong đó cộng đoàn được cứu rỗi, đáp trả lại Thiên Chúa và chúc tụng tôn vinh người. Thế là đã được mở ra con đường, sẽ dẫn nền thần học đến chỗ vượt thắng được sự nhấn mạnh chiều kích một chiều và từ trên xuống dưới của các bí tích, để làm cho chúng trở thành một điểm gặp gỡ và các buổi cử hành một giao ước hiệu quả. Thật là điều hay khi nhắc nhớ rằng trong cùng các năm đó, một cách độc lập với phong trào phụng vụ, và năm 1925, khi tìm cách nêu bật các khía cạnh giá trị nhất trong nền thần học bí tích của Thánh Thomas, tu sĩ Vonnier dòng biển Đức đã tái khám phá ra chiều kích văn hóa của các bí tích. Thế là được mở ra bước chuyển tiếp từ việc thủ đắc đầu tiên này sang chỗ tái khám phá ra chiều kích và nhiệm vụ giáo hội của các bí tích, rồi sang việc miêu tả bí tích như là hành động. Với thời gian qua đi, thật khó thiết định điều gì đã góp phần canh tân giáo hội học. Chính các ánh bình minh đầu tiên này trong việc canh tân thần học của giáo hội đã tạo thuận tiện cho việc tái khám phá ra nhiệm vụ giáo hội của các bí tích, hay chính các nhấn mạnh của phong trào phụng vụ là điều không phải là không chắc chắn. nhưng có sự kiện đó là từ nay trở đi, các khảo luận nghiêm chỉnh nhất của nền thần học bí tích sẽ cảm thấy sự cần thiết miêu tả các bí tích không chỉ như các phương thế thánh hóa chủ quan, nhưng còn như là các thời điểm thành lập và xây dựng giáo hội nữa. Sự kiện này sẽ đưa tới chỗ đọc hiểu trở lại vai trò của vị thừa tác và của các tín hữu trong việc cử hành các bí tích và việc suy tư trở lại các hiệu quả của các bí tích. Giáo huấn của các giáo phụ trong các bí tích giáo hội sinh ra các con cái mình, nhưng cũng được sinh ra, tìm thấy chỗ đứng đúng đắn của nó ở đây. Thế rồi liên quan tới việc nhấn mạnh rằng các bí tích là các hành động cử hành, sẽ cho thấy sự phong phú của nó trên hai bình diện. Trước hết là chấm dứt tiến trình vật hóa các bí tích, và thứ hai là cho phép phục hồi ý niệm nhiệm màu của cử chỉ bí tích, rồi tiếp theo đó là việc tái lượng định giá trị của biểu tượng. Thật thế, việc phân tích cử chỉ bí tích như thời điểm gặp gỡ giữa hành động cứu rỗi của Thiên Chúa, tức triều kích thánh hóa, với hành động của con người, tức triều kích văn hóa, sẽ đưa tới việc nhận diện cấu trúc Kitô học của các bí tích. Hoạt động thánh hóa của Thiên Chúa được thực hiện trong Chúa Kitô, đấng trao ban thần khí của người cho chúng ta. Hành động văn hóa của con người được thực hiện trong Chúa Kitô và trong sự linh hoạt của thần khí. Kết luận mà học giả Kazel sẽ đi tới, đó là các bí tích là một cử hành diễn tả các mầu nhiệm của Chúa Kitô, và như thế sẽ hoàn toàn có luận lý, cả khi việc giải thích lịch sử suy tư chuyên biệt mà tu sĩ biển Đức Vonnier đã cung cấp cho chúng ta không hoàn toàn bắt buộc. Suy tư thần học tiếp theo sẽ không phải vất vả lắm, để làm tiến hóa ý niệm về bí tích như là hành động nhiệm màu lồng vào trong hành động tổng thể hơn của việc tưởng niệm các biến cố cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Kitô, và chúng được thời sự hóa trong các buổi cử hành nhằm mục đích tháp nhập chúng ta vào trong lịch sử cứu rỗi một cách thực thụ. Nói cách khác, ngoài việc là một tưởng niệm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô, chính các bí tích là một biến cố nhiệm màu, nghĩa là một sự kiện nhập thể. Và người ta có thể trực giác được rằng trong viễn tượng này, các vấn đề cổ điển của việc Chúa Kitô thành lập các bí tích, con số 7 bí tích và việc ban bí tích có được một ý nghĩa mới, và như thế một khả thể giải thích thần học mới. Tuy nhiên, còn vấn nạn tìm ra điểm nối kết đúng đắn giữa hành động của Thiên Chúa và hành động của con người, trong đó hành động của Thiên Chúa nhập thể. Nghĩa là vấn đề của việc giải thích thống nhất một biến cố bao gồm hai chiều kích. Vượt ngoài các giải thích có tính cách thuần túy thần học được đưa ra để giải quyết vấn đề tương quan giữa hành động của Thiên Chúa và hành động của con người bên trong cử chỉ bí tích, ở đây tưởng nên nhắc tới phần đóng góp của việc phục hồi biểu tượng cho giải pháp của vấn đề này. Đây là một phần đóng góp cần được lồng vào trong một nhãn quan đức tin, nhưng là một đóng góp khá quan trọng. Sau các dữ kiện giáo hội, cũng cần phải trình bày các dữ kiện văn hóa nữa. Việc tái đánh giá biểu tượng từ phía vài trào lưu hiện tượng học đương thời chắc chắn là một trong các yếu tố, cùng với phong trào phụng vụ, đã góp phần lớn nhất vào việc phát triển nền thần học bí tích. Sau một thời gian dài, trong đó biểu tượng đã bị coi như là đồ trang sức của các thi sĩ và các nghệ sĩ, mà người ta cho phép biến hình thực tại và diễn tả nó ra trong một cái nhìn bị coi là vô thực và là kiểu mẫu của một hoạt động tưởng tượng hơn là của lý trí. Ngày nay, người ta nhấn mạnh tầm quan trọng đáng lưu ý mà các hình thể và các diễn tả biểu tượng mặc cho toàn môi trường cuộc sống con người. Biểu tượng không còn bị coi chỉ như là một trò chơi tha hóa, cả khi nó xiển dương nữa, nhưng là chiều kích của cuộc sống. Các giải thích thực tại mà con người đưa ra đều biểu tượng, và ngôn ngữ mà con người sử dụng để diễn tả các giải thích đó tới phiên nó lại cũng là biểu tượng. Trong biểu tượng, con người tìm thấy một tương quan mới với thực tại, và nhất là nó khám phá ra một khả thể truyền thông và tự thông truyền với những gì bao quanh nó một cách sâu xa, nhiều hơn là điều cho phép nó thông truyền trong một cách thế khác. Từ việc thu hồi giá trị của biểu tượng, tới việc nêu bật sự nghèo nàn của nền thần học sách vở, và ít nhất trong một phần cả nền thần học cổ điển nữa, khi chúng nói về ý nghĩa của cử chỉ bí tích, chỉ có một bước rất ngắn. Còn hơn thế nữa, vì phong trào phụng vụ đã lưu ý rằng các bí tích không phải là các sự vật mà là các hành động, người ta thấy xuất hiện một cách tỏ tường hơn nữa rằng ý niệm biểu tượng thích hợp với các bí tích hơn là ý niệm dấu chỉ. Dấu chỉ bí tích từ dụng cụ đơn thuần ý nghĩa của một ơn thánh, vì là siêu nhiên nên vô hình, sẽ xuất hiện trong chiều kích đích thật là hành động biểu tượng của nó. Ngoài việc gợi lại ý nghĩa đúng đắn của các sự vật, của con người và của lịch sử theo chương trình của Thiên Chúa, hành động biểu tượng còn thực hiện chương trình đó một cách sâu xa nữa. Từ dữ kiện đầu tiên này, suy tư thần học sẽ có thể bước qua một minh xác ba chiều. Bối cảnh bí tích, trong đó cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người được thực hiện, và từ đó con người bước ra được công chính hóa, là biểu tượng. Nhưng cả chính sự công chính hóa cũng không mất đi gì hết trong thực tại của nó và bước vào trong trật tự của các thực tại biểu tượng. Thật thế, nó là biểu tượng và nó diễn tả trước sự công chính hóa của thế giới và của lịch sử. Ngoài việc diễn tả ý nghĩa kiểu mẫu, sự công chính mà Thiên Chúa thực hiện nơi con người, cử chỉ bí tích ám chỉ một cách biểu tượng các lựa chọn mà với chúng, người công chính trong giao ước với Thiên Chúa phải làm cho lịch sử của mình và cho lịch sử thế giới nên công chính. Sau cùng, cả lịch sử công chính của cộng đoàn nhân loại công chính chưa là sự cứu rỗi hoàn toàn. Vì thế, nó cũng được chỉ định là một thực tại biểu tượng của thời cánh chung.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.